Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Thái Đỗ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cháu bị bệnh mồ hôi tay, chân và nách từ nhỏ thì có nên cắt hạch giao cảm không? Hay bây giờ có loại thuốc nào có thể làm giảm triệt để bệnh này không ạ? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh mồ hôi quá nhiều và cái vấn đề có nên giải phẫu để giải quyết cái bệnh này không. Thường lúc chúng ta chạy mồ hôi toàn thân nhiều, lúc chúng ta đến một cái chỗ nóng nực là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được sự thay đổi nhiệt độ của máu cơ thể khi mà cái máu nó đi vào cái bộ phận thalamus ở trong đầu. Và bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi làm việc nhiều hơn. Trái lại, mồ hôi bàn tay và lòng bàn chân thì có khác, vì chúng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái vỏ não là những cái tổ chức thần kinh cấp cao và là nơi điều khiển những cái cảm xúc, những suy nghĩ. Do đó, chúng ta chạy mồ hôi tay, bàn tay, bàn chân thường là vì chúng ta xúc động, sợ sệt hoặc là lo âu. Chứng chạy mồ hôi tay, chân quá nhiều, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperhidrosis, thì ở một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác thường được giải thích như là một cái sự thiếu điều hòa, thiếu cân bằng của cái hệ thần kinh giao cảm. Hệ thần kinh giao cảm ở đây gọi là, từ tiếng Anh gọi là autonomic system, và trong cái trường hợp này thì chúng ta gọi là có một cái autonomic dysregulation. Thì nói một cách giản dị hơn thì những người này là những cái người dễ bị xúc động và cái hệ thần kinh giao cảm, sympathetic system, nó quá nhạy cảm và kích thích những cái hạch mồ hôi tay chân, nách quá trớn. Trong những cái giống dân thì người Nhật bị cái này nhiều, người Nhật thì bị cái chứng này 20 lần nhiều hơn những cái giống dân khác. Ví dụ như người Mỹ thì chỉ 100 người, một người bị bệnh này thôi. Trong lúc ở người Nhật thì 100 người có đến 20 người bị. Nói về chữa trị thì cái chữa trị nó chỉ có mục đích làm tăng chất lượng đời sống, là vì cái bệnh này không có gì nguy hiểm. Thường nhất là người ta dùng những cái muối có nhôm, nhôm là aluminum. Thì ở Mỹ có một cái thuốc tên là Drysol, viết là Drysol. Nó chứa 20% aluminum chloride và nó bán từng chai 37.5cc. Thì ở Mỹ mua thuốc này phải có toa bác sĩ. Và tối đi ngủ thì người bệnh thoa Drysol lên chỗ mồ hôi nhiều, xong rồi lấy một cái màng plastic, cái hiệu là Saran Wrap, và bọc lên, sáng dậy thì rửa thuốc đi và làm chừng 2 đêm liên tiếp, và sau đó mỗi tuần thì làm 1 hoặc 2 lần. Cái thuốc khác là Certain Dry, viết là C-E-R-T-I-N, Dry là D-R-I, và Cerac, chữ X-E-R-A-C, thì nó lại không cần toa bác sĩ. Và nếu những cái chỗ mà không mà có những cái thuốc đó thì chúng ta có thể hỏi dược sĩ, vì những cái thuốc này gồm những cái muối nhôm là những cái chất rẻ tiền và dễ kiếm. Bây giờ có những cái thuốc mà chúng ta có thể uống để mà trị cái bệnh mồ hôi nhiều, nhưng những cái thuốc này nó không có hiệu quả lắm, là vì nó có phản ứng phụ. Những cái thuốc này cũng như những cái biện pháp sau đây là không có xài cho trẻ em, và chúng ta chỉ xin nói đến với mục đích thông tin. Thứ nhất, những cái thuốc là gọi là anticholinergics, là những cái thuốc này nó có tác dụng, nó chống lại cái chất acetylcholine. Cholinergic thì có nghĩa là những cái nơi mà nó truyền dẫn bằng cái chất acetylcholine, là một cái chất nó truyền dẫn kết nối những cái sợi thần kinh giao cảm đi từ trong cái tủy xương sống chúng ta và đi ra vào với cái tuyến mồ hôi. Cho nên nó cũng gây những cái phản ứng phụ, như là vì nó ức chế cái truyền dẫn do acetylcholine thì nó làm chúng ta khô mắt, khô miệng, mắt mờ, do con người nó nở quá lớn lúc tới chỗ sáng và khó tiểu bón. Một trong những cái thuốc đó mà tôi chỉ xin kể làm ví dụ là ví dụ như thuốc tên thương mại là Ditropan, viết là Ditropan, và cái tên chính thức của nó là oxybutynin. Và một cách chữa khác là người ta dùng cái phương pháp gọi là iontophoresis. Ion là điện đã được phân giải, những cái nguyên tử được phân giải, là và nó người ta dùng cái dòng điện để những cái đem thuốc cho vào trong da. Một số trường hợp khác thì bác sĩ có thể xài cái thuốc an thần nếu mà cái người bệnh mồ hôi tay, mồ hôi chân quá nhiều là vì tinh thần họ bất an. Và một phương pháp mới gần đây khá đắt tiền là chích Botox. Botox là tên thương mại của chất độc là botulinum toxin A. Và một cái chất này là cực rất là độc, lấy từ vi trùng botulinum. Và hiện nay rất thịnh hành trong việc trị các vết nhăn da mặt của quý bà hay là quý ông. Thì cái độc tố này làm tê liệt những cái tuyến mồ hôi. Và bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da, thường là bác sĩ chuyên khoa da chích cái này, chừng 50 mũi vào mỗi bàn tay hay là... Và nó hiệu nghiệm từ 4 tới 12 tháng và sau đó thì phải làm lại. Bây giờ nói trực tiếp đến câu hỏi là về cái phương pháp giải phẫu. Thì đây là một cái phương pháp... biện pháp họ cắt đứt hay là nó họ kẹp để cho cái gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh của cái dây thần kinh giao cảm nằm ở trong lồng ngực, trong cái đường mà nó đi qua từ cái tủy xương sống cho đến cái tuyến mồ hôi. Và những cái người ta chọn những cái sợi dây thần kinh nó phụ trách vùng mồ hôi ở nách và tay. Và người ta dùng cái phương pháp này bằng nội soi, có nghĩa là chỉ rạch một cái lỗ nhỏ và người ta dùng những cái máy video vào trong để đi tìm những cái dây thần kinh đó và cắt nó đi. Thì thường thường là do bác sĩ giải phẫu thần kinh, neurosurgeon thực hiện cái này. Thì nếu mà đã nói thủ thuật thì phải nói đến biến chứng. Thì cái biến chứng chính của những cái thủ thuật này trong những cái khảo cứu về một cái số lượng lớn thì người ta thấy thường xảy ra nhất là cái vấn đề pneumothorax. Pneumo là không khí, thorax là cái lồng ngực. Pneumothorax có nghĩa là cái không khí nó bị cái màng phổi nó bị đâm lũng, và khi không khí nó xì vô trong cái không gian của cái màng phổi đó, bình thường thì trong cái màng phổi nó không có không khí đáng kể. Bây giờ vì nó mình trong lúc phẫu thuật mình đâm lũng thì không khí nó vào và gọi là pneumothorax. Và cái chuyện này nó xảy ra trong một những cái số thống kê mà tôi đọc được thì nó xảy ra chừng 5%, có nghĩa là 100 trường hợp đi mổ thì có 5 người bị cái này. Ngoài ra những cái phản ứng phụ là side effects như là tay chân quá khô hay là cái bị bệnh trở lại sau một thời gian, từ tiếng Anh người ta gọi là recurrence. Và cái điểm kế tiếp là một cái điểm khá quan trọng trong cái vấn đề mình đánh giá cái kết quả của những cái vụ mổ này là cái mồ hôi quá nhiều nó xảy ra ở những cái vùng khác như là một cái cơ chế bù trừ. Chúng ta tạm gọi đây là cái chạy mồ hôi bù trừ. Và tiếng Anh người ta gọi là compensatory sweating. Sweating là chạy mồ hôi và compensatory là do nó bù lại. Mình chặn ở chỗ này thì nó phát ra chỗ kia. Và trong có cái hiện tượng này nó có khi rất là bất tiện, nó xảy ra ở mông hay là ở lưng, toàn thân. Và trong một cái bài tổng quan về 406 vụ giải phẫu ở châu Âu, thì người ta thấy rằng có đến chừng 55% trường hợp là sau đó bị compensatory sweating. Một số khảo cứu khác mà tôi được thấy thì có thể là cái tỷ lệ nó bị compensatory sweating nó còn cao hơn là cái tỷ lệ này nữa, có nơi báo cáo đến 80-90%. Những cái người bệnh nhân đàn bà, phụ nữ thì dễ bị phản ứng phụ này nhiều hơn là phái nam, và kết quả tốt hơn cho những cái trường hợp mà thực hiện giải phẫu thuật cho mồ hôi tay ra nhiều. Có nghĩa là trong những cái trường hợp đó thì ít bị cái compensatory sweating, trong lúc những cái người giải phẫu vì cái mồ hôi ra ở nách quá nhiều thì những cái người đó cái thất bại nó nhiều hơn và nó bị họ bị compensatory sweating nhiều hơn. Và một khía cạnh khác là vì cái hệ giao cảm nó ảnh hưởng tới cái cơ năng của trái tim. Thì một số người sau khi giải phẫu cái này thì bị tim nó đập quá chậm, từ khoa học là bradycardia. Và một đôi khi cũng ít xảy ra hơn thì có tổn thương những cái dây thần kinh nó đi ngang qua cái vùng đó. Thì nói chung hầu hết những cái bệnh nhân được giải phẫu trong cái thủ thuật này thì họ bằng lòng với kết quả, nhất là trong năm đầu tiên, ngay sau khi mổ hay là trong mấy tháng đầu tiên thì người ta thấy rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà sau đó thì tỷ số mà nói là họ vui lòng, họ bằng lòng là satisfied. Thì nó giảm đi đáng kể, mà cái lý do chính của cái vấn đề người ta bớt vừa lòng, bớt vừa ý lại là vì cái vấn đề chạy mồ hôi bù trừ. là mồ hôi nó giảm bớt ở hai bàn tay, hai bàn chân, nhưng mà trong lúc đó nó lại tăng lên ở những cái vùng khác mà có những cái vùng rất là bất tiện. Thì từ nó bệnh nhiều mồ hôi, nó chỉ bất tiện cho cái người bệnh, và nếu mà cái người bệnh tĩnh tâm hay là bớt lo lắng hay lo âu, thư giãn thì có thể nó giảm đi. Và thường cái người chạy mồ hôi tay nhiều, nó họ có khuynh hướng bị ám ảnh, tay mình nằm ướt lúc giao tiếp, trước lúc sắp phải bắt tay người khác hay là cầm tay người khác. Và sự căng thẳng này lại làm cho cái người đó hồi hộp, tim đập nhanh hay là tay ướt nhiều hơn, là do cái hệ thần kinh giao cảm tự động bị kích thích bởi tác dụng của stress. Thì người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình, ít muốn tiếp xúc với ai. Và khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng mồ hôi tay là triệu chứng của yếu tim. Cũng dễ hiểu là vì do tác dụng của hệ giao cảm mình nói ở trên, tim cũng đập nhanh và người đó hồi hộp và cảm thấy khó thở. Tuy nhiên thì cái vấn đề này không có đúng. Cái người mà bị đổ mồ hôi tay không có nghĩa là người đó bị đau tim. Có thể đọc sách hướng dẫn, tập thiền hoặc nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn, như là nếu cần đến một cái chuyên gia tâm lý hoặc là đến bác sĩ gia đình của mình. Đa số người trẻ mắc chứng này dần dần sẽ bớt bị trở ngại và triệu chứng thì giảm đi với thời gian, khi mà cái người trẻ đó họ đi tới một cái tuổi mà chín chắn hơn, cái tuổi mature hơn, già hơn. Nhất là nếu người đó tự tin hơn và làm chủ được mình hơn bằng cách ý thức về cái sự sợ sệt của mình. Là mình biết là vì mình sợ nó như vậy. Nếu mình kiểm soát được cái sợ thì mình sẽ giảm bớt. Và có thể dùng muối nhôm như chúng ta nói nếu cần. Và nên nhờ bác sĩ khám để đánh giá sức khỏe tổng quát, để loại những cái bệnh tim thật sự hay là những cái bệnh giáp tràng, là cái thyroid, đôi khi nó cũng có thể đi cùng với những cái người mà bị ra mồ hôi tay nhiều. Và nói tóm lại là cắt nội soi thần kinh giao cảm là một cái phẫu thuật lớn. Đây không có phải là một cái chuyện nhỏ, không đảo ngược được. Một khi đã cắt rồi, chúng ta không có thể đảo ngược nó lại được, và có thể gây biến chứng đáng kể, có khi quan trọng. Tác dụng phụ chính là compensatory sweating, là ra mồ hôi nhiều để bù trừ, xảy ra khá lâu sau khi mổ. Cái điểm này của chúng ta nên để ý. Ví dụ như mình đến một cái nơi đó mà nhiều người khen là làm chuyện ta tốt, thì chúng ta nên hỏi những cái người ta mổ đó cách đây trên một năm hay là hai năm, xem thử cái kết quả về lâu về dài nó có tốt hay là không. Và nó có thể làm thất vọng bệnh nhân sau một cái giai đoạn thỏa mãn lúc đầu chừng một năm. Thì đa số bác sĩ khuyên nên dùng thử các phương pháp bảo thủ, càng nhiều thì càng tốt, và chỉ dùng phẫu thuật khi thất bại với những cái biện pháp khác. Và nên tham khảo với bác sĩ chuyên bệnh ngoài da trước để xem mình đã dùng hết những cái phương tiện mà mình có thể dùng được hay không. Và nên điều tra kỹ về cái khả năng, về kinh nghiệm của bác sĩ sẽ giải phẫu cho mình, vì cái kết quả nó tùy thuộc vào khả năng của người bác sĩ giải phẫu. Cũng như cái vấn đề an toàn, nó cũng tùy thuộc về cái phương tiện nơi chúng ta thực hiện cái giải phẫu, để nếu mà không may có xảy ra những cái biến chứng, thì người ta, những cái người đó có những cái chuyên viên như là về giải phẫu hay là chuyên viên về gây mê, người ta đối phó những cái biến chứng bất ngờ nguy hiểm nếu chẳng may nó xảy ra. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.